là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba ngày 23 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên nhằm thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới. Phần cuối chương trình là chuyên mục Lao động công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 22 tháng 6, Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức kỳ họp thứ 13, kỳ họp bất thường, để kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021.
Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua tờ trình và các nghị quyết miễn nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đối với ông Vũ Quang Hải do nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và cho thôi làm đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Minh Đức do chuyển công tác. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện khóa 17 đối với ông Hà Đức Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, giới thiệu ứng cử để Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên đối với bà Vũ Minh Huê, Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện và giới thiệu ứng cử để Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Sau khi thông qua tờ trình, các đại biểu Ủy ban Nhân dân huyện đã tiến hành bỏ phiếu kín, bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Với sự tín nhiệm cao, đồng chí Vũ Minh Huê, Phó Bí thư Huyện ủy Văn Yên nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Hội đồng Nhân dân huyện bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Hà Đức Anh, Phó Bí thư Huyện ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Đồng chí Lã Thị Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên, nhiệm kỳ 2016-2021. Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên Hà Đức Anh đã cảm ơn sự tin tưởng của Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện, sự tín nhiệm của các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 17. Đồng thời bày tỏ sự quyết tâm cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện nhà thống nhất nhận thức và hành động với quyết tâm cao, tinh thần đổi mới năng động, thiết thực, hiệu quả, kiên quyết khắc phục những hạn chế, chung tay xây dựng hệ thống chính quyền từ huyện đến cơ sở ngày càng vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, hết lòng hết sức phục vụ doanh nghiệp, phục vụ nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của huyện nhà và của tỉnh Yên Bái. Trước đó, Huyện ủy Văn Yên đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động và chỉ định đồng chí Lã Thị Liên, Phó trưởng ban Tiếp công dân, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban dân tỉnh tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu ứng cử để Hội đồng nhân dân huyện Văn Yên bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Văn Yên nhiệm kỳ 2016-2021.
Huyện Trạm Tấu vừa tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến đánh giá những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. Trong 5 năm qua, thực hiện phong trào thi đua yêu nước, huyện Trạm Tấu đã đạt được những kết quả vượt bậc trên nhiều lĩnh vực. Nội dung thi đua tập trung vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, phát triển kết cấu hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó đã góp phần quan trọng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11% đến 13% một năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp giảm từ 45,4% năm 2015 xuống còn 39,7%, công nghiệp còn 40,5%, thương mại dịch vụ tăng từ 10% lên 19,8%, thu nhập bình quân đầu người đến nay ước đạt 19,5 triệu đồng một người một năm. Toàn huyện có 25 doanh nghiệp, 15 hợp tác xã và 246 tổ hợp tác xã. Trong 5 năm, nhân dân đã tự nguyện hiến trên 23.000 m2 đất, trên 93.000 ngày công lao động, ủng hộ hơn 862 triệu đồng và làm mới 600 nhà cho hộ nghèo, nâng cấp mở mới trên 50 km đường giao thông, khai hoang 53 hectare ruộng, trồng mới 8.500 hectare cây sơn tra, chè san và rừng phòng hộ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 7,7% một năm. Kết nạp 585 đảng viên mới, vượt 6,3% nghị quyết. Trong giai đoạn 2015-2020, huyện Trạm Tấu có 2 tập thể và 2 cá nhân được nhận huân chương lao động hạng nhất của Chủ tịch nước, cờ thi đua xuất sắc và bằng khen của Chính phủ. 67 tập thể, 148 cá nhân được nhận cờ thi đua xuất sắc, bằng khen và danh hiệu lao động xuất sắc của Ủy ban dân tỉnh. 522 tập thể và 3.451 cá nhân được Ủy ban dân huyện khen thưởng. Nhân dịp này, Ủy ban dân huyện Trạm Tấu đã tặng giấy khen cho 21 tập thể và 61 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.
Vụ xuân năm nay, huyện Lục Yên có kế hoạch gieo cấy 3.600 ha lúa, trong đó diện tích trà lúa sớm là trên 1.200 ha, cơ cấu lúa lai 45%, lúa thuần 55%. Đến nay, bà con nông dân địa phương đang tập trung làm đất chuẩn bị gieo cấy lúa. Cơ quan chuyên môn của huyện cùng các xã thị trấn khuyến cáo bà con lựa chọn các giống lúa nằm trong cơ cấu giống của tỉnh và mua giống tại những cơ sở dịch vụ có uy tín. Theo dự báo, vụ mùa năm nay sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn do biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến khó lường, phức tạp. Do đó, ngành nông nghiệp huyện chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất vụ mùa rất sớm và đề ra nhiều biện pháp triển khai đồng bộ, hướng dẫn nông dân gieo cấy vụ mùa đảm bảo khung thời vụ và cơ cấu giống.
Đến nay, nông dân thị xã Nghĩa Lộ đã gieo cấy được 1.900 ha lúa mùa. Tuy nhiên, hiện nay 90 ha lúa trà một đang bị sâu cuốn lá nhỏ gây hại nhẹ. Tin của cộng tác viên Thùy Hương Xuân Thắng.
Trong thời gian tới, nếu thời tiết nắng mưa xen kẽ, độ ẩm không khí cao sẽ là điều kiện thuận lợi cho sâu cuốn lá nhỏ phát triển, gây hại trên diện rộng. Do vậy, thị xã Nghĩa Lộ yêu cầu các xã phường, các cơ quan đơn vị chuyên môn đẩy mạnh hướng dẫn người dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện kịp thời sâu bệnh phát sinh gây hại để chủ động phòng trừ, duy trì thường xuyên mực nước trong ruộng phù hợp theo các giai đoạn sinh trưởng phát triển của lúa, chủ động khoanh vùng những diện tích có nguy cơ bùng phát sâu bệnh hại cao để theo dõi, chỉ đạo nhân dân thực hiện các biện pháp phòng trừ kịp thời. Ngoài ra, thị xã Nghĩa Lộ cũng yêu cầu cơ quan chuyên môn thực hiện tốt công tác điều tra dự tính, dự báo diễn biến sâu bệnh hại trên lúa mùa để khuyến cáo, hướng dẫn người dân các biện pháp chăm sóc, phòng trừ kịp thời nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra.
Vừa qua, huyện Trấn Yên phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Công nghiệp Bảo Hưng tổ chức công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng hai cụm công nghiệp tại xã Bảo Hưng và xã Minh Quân. Theo đó, cụm công nghiệp Bảo Hưng được quy hoạch tại thôn Ngòi Đong, Trực Thanh, Khe Ngay và Bảo Long. Cụm công nghiệp Minh Quân được quy hoạch tại thôn Hòa Quân, Gò Bông và Liên Hiệp. Cả hai cụm công nghiệp thu hút đa ngành như công nghiệp điện, điện tử và công nghệ thông tin, cơ khí chế tạo, công nghiệp hàng tiêu dùng, công nghiệp vật liệu. Diện tích quy hoạch cho mỗi cụm công nghiệp là 75 ha, trong đó diện tích đất công nghiệp chiếm 70%, đất trồng cây xanh gần 14%, đất cho giao thông gần 11%. Diện tích còn lại là đất công cộng, dịch vụ, đất hạ tầng kỹ thuật. Để đảm bảo việc triển khai thực hiện quy hoạch, huyện Trấn Yên yêu cầu hai địa phương đẩy mạnh công tác quản lý quy hoạch, vận động nhân dân giải phóng mặt bằng, phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan giải quyết những khó khăn vướng mắc. Sau khi hoàn thiện, các thủ tục sẽ niêm yết công khai tại nhà văn hóa thôn, trụ sở Ủy ban nhân dân xã để mọi người dân được biết.
Qua một tháng ra quân, từ ngày 15 tháng 5 đến 14 tháng 6, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã kiểm tra hơn 21.000 lượt phương tiện, phát hiện hơn 6.600 trường hợp vi phạm, tạm giữ trên 1.100 phương tiện, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước hơn 2,8 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe gần 300 trường hợp. So sánh với tháng trước liền kề trước khi thực hiện kế hoạch, số vi phạm tăng gần 4.000 trường hợp, phạt tiền tăng 1,6 tỷ đồng. Qua một tháng ra quân tổng kiểm soát phương tiện xe cơ giới đường bộ, ý thức người tham gia giao thông đã tăng lên, hiện tượng lấn làn, vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định, uống rượu bia khi lái xe đã giảm hẳn. So với cùng kỳ năm 2019, toàn tỉnh giảm 3 vụ, giảm 2 người chết, giảm 2 người bị thương. Từ kết quả này, thời gian tới lực lượng chức năng cần tiếp tục duy trì quyết liệt hơn trong việc kiểm tra nồng độ cồn, ma túy và nghiêm túc thực hiện việc triển khai, xử lý vi phạm theo tinh thần nghị quyết 100 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đội ngũ nhà giáo là nhân tố quyết định sự thành công của công cuộc đổi mới giáo dục. Trong mọi thời kỳ, việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Thời điểm này, khi chương trình giáo dục phổ thông mới sắp được triển khai thì việc quan tâm phát triển đội ngũ giáo viên có chất lượng đáp ứng với yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục càng đóng vai trò hết sức quan trọng. Đây cũng được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm tại các cơ sở giáo dục đào tạo tại tỉnh Yên Bái nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, phản ánh của phóng viên chương trình.
Theo dự thảo, nghị định quy định lộ trình thực hiện nâng cao trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Những giáo viên mầm non chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên, giáo viên tiểu học, trung học cơ sở chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên hoặc bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên đều phải thực hiện nâng chuẩn. Với những quy định mới của luật giáo dục năm 2019, tất cả các cơ sở giáo dục và đào tạo của tỉnh Yên Bái đều đã đăng ký cho đội ngũ giáo viên được đi nâng chuẩn. Cô giáo Nguyễn Thị Hoa Lan, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Khi sắp xếp cho giáo viên đi học nâng chuẩn thì đương nhiên sẽ gây xáo trộn hơn về chuyên môn và các giáo viên khác trong tổ bộ môn sẽ phải dạy tăng tiết lên. Nhưng mà nhà trường sẽ làm tốt công tác tư tưởng cho các đồng chí giáo viên trong tổ môn để hỗ trợ đồng nghiệp học nâng chuẩn để nâng cao chất lượng đội ngũ của nhà trường, để là một cái tiền đề đầu tiên để nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
Tính từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, giáo viên còn đủ 5 năm công tác tính đến tuổi được nghỉ hưu sẽ trong diện được đào tạo nâng chuẩn. Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước có tổng số hơn 257.000 người phải thực hiện nâng chuẩn đào tạo. Lộ trình nâng chuẩn được thực hiện thành hai giai đoạn, từ 1 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, đảm bảo đã ít nhất 60% số giáo viên phải thực hiện nâng trình độ chuẩn đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng tốt nghiệp. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030, thực hiện nâng chuẩn đối với số giáo viên còn lại để đảm bảo 100% số giáo viên của các cơ sở giáo dục đạt trình độ chuẩn theo quy định. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Ngân là một trong những giáo viên của trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái, được đi nâng chuẩn đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019. Hơn 20 năm đứng lớp tại một trong những trường Trung học phổ thông top đầu của tỉnh, cô Ngân luôn mong muốn được nâng cao chuyên môn nghiệp vụ để công việc giảng dạy được tốt hơn. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Ngân, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái nói:
Trong thời gian qua thì với việc đi học nâng cao trình độ chuẩn ấy, thì nhà trường đã có sự tạo điều kiện rất là lớn đối với cá nhân tôi trong việc đi học này. Cụ thể đó chính là sự sắp xếp trong thời khóa biểu một cách hợp lý để việc đi học được thuận lợi, và cũng sẵn sàng bố trí người hỗ trợ những công việc ở nhà trường khi mà bản thân tôi là có đề nghị được giúp đỡ. Và với việc học đi học như chuẩn, nâng chuẩn như thế này thì nó có ý nghĩa rất là lớn, trước hết là với cá nhân tôi, là nó sẽ góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, và theo đó thì cũng sẽ góp phần vào việc nâng cao trình độ của giáo viên trong nhà trường để phục vụ rất là tốt cho việc giảng dạy trong thời gian sắp tới, nhất là khi mà sách giáo khoa sẽ chuẩn bị được thay.
Việc tuyển sinh đào tạo nâng cao trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở được thực hiện bằng phương thức thi tuyển hoặc xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển do các cơ sở đào tạo giáo viên quyết định theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian đào tạo trình độ cao đẳng được thực hiện từ 1 năm rưỡi đến 2 năm học đối với giáo viên có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành đào tạo. Đào tạo trình độ đại học được thực hiện từ 2 năm rưỡi đến 4 năm học đối với giáo viên có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp cùng ngành đào tạo. Từ 1 năm rưỡi đến 2 năm học đối với giáo viên có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng cùng ngành đào tạo. Các hình thức đào tạo được thực hiện linh hoạt phù hợp với đối tượng giáo viên vừa làm vừa học. Học tích lũy tín chỉ, học từ xa, học tập trung, trực tuyến, học trực tuyến kết hợp với tập trung. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ giao nhiệm vụ cho các cơ sở giáo dục thực hiện đào tạo nâng trình độ chuẩn của giáo viên cũng như chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm cho các cơ sở này. Trong thời gian học tập nâng chuẩn, giáo viên sẽ được hưởng các chế độ theo quy định như được miễn học phí, tính thời gian đào tạo vào thời gian công tác liên tục, hưởng 100% lương và các chế độ phụ cấp theo quy định. Cũng như phần lớn giáo viên đang đứng lớp, mong muốn được nâng cao năng lực chuyên môn là nhiệm vụ cũng là mục tiêu của cô giáo Nguyễn Thị Thanh, giáo viên lớp 5, trường tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Yên Bái. Do vậy, với những quy định linh hoạt về hình thức đào tạo cũng như những chính sách hỗ trợ của nhà nước và cơ sở giáo dục không những tạo điều kiện về vật chất mà còn là sự động viên khích lệ rất lớn giúp cô giáo Vũ Thị Thanh cùng nhiều giáo viên khác yên tâm học tập và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy. Cô giáo Vũ Thị Thanh, trường tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Sau khi mà nghiên cứu về cái luật giáo dục mới hiện nay thì là một trong những giáo viên mà thuộc diện đi nâng chuẩn đợt này thì bản thân tôi là cũng thấy rất là phấn khởi bởi vì sẽ được nâng cao cái trình độ chuyên môn của bản thân. Thế và trong cái quá trình để đi học nâng chuẩn thì nhà trường đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cho tôi được thực hiện cái việc nâng chuẩn.
Trong mục đích yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới, giáo viên cho học sinh không chỉ có dạy chữ mà còn phải chú trọng dạy làm người, dạy kỹ năng sống để các em phát triển toàn diện. Để làm được cả hai việc này, bản thân mỗi thầy cô giáo phải không ngừng học hỏi, rèn luyện, trau dồi kỹ năng sống, ý thức và trách nhiệm trong sự nghiệp chồng người. Vì thế, việc bồi dưỡng giáo viên là cần thiết trong quá trình đổi mới giáo dục nhằm nâng cao trình độ, phát triển bản thân và phát triển năng lực nghề nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Hội Đông y huyện Văn Chấn không ngừng đổi mới và phát triển về mọi mặt. Cán bộ hội viên đã đoàn kết thống nhất, đóng góp tích cực vào việc khám chữa bệnh cho nhân dân và ngày càng khẳng định được vai trò vị trí của Đông y tại địa phương, ghi nhận của phóng viên chương trình.
26 năm nay, gia đình ông Hoàng Ngọc Ly và bà Hoàng Thị Hương ở thôn Trung Tâm, xã Đồng Khê đã bắt bệnh bốc thuốc chữa các loại bệnh như gan, thận, dạ dày, thần kinh, xương khớp. Rất nhiều bệnh nhân đến mua thuốc của bà Hương từ các tỉnh Đồng Tháp, Vũng Tàu, Thái Nguyên, Lai Châu, Hải Phòng, Phú Thọ. Ông bà còn nấu cao để chữa các loại bệnh gan, dạ dày, xương khớp. Trung bình một năm xuất trên dưới 1 tấn thuốc và 30 kg cao.
Để có nguồn nguyên liệu, năm 2016, gia đình bà Hương đã trồng 3 loại thảo dược để trị bệnh gan, thần kinh và dạ dày. Bà Hoàng Thị Hương, thôn Trung Tâm, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn nói.
Bà làm nghề thuốc nam này cũng lâu rồi, từ năm 94 đến giờ. Và là do đời tôi là đời thứ 3, ông, rồi cha, rồi đến đời tôi. Và nhưng mà lâu cũng làm rất lâu mà chữa các loại bệnh như gan, thận này, xương khớp, dạ dày, và chủ yếu là phục vụ những khách ở gần rồi xa rồi các nơi họ về lấy là tôi cũng bước để chữa cho mọi người. Mỗi chữa được một bệnh nhân khỏi thì tôi cũng cảm thấy rất vui mừng.
Để bảo tồn và phát huy nguồn dược liệu, các chi hội đông y ở huyện Văn Chấn đã tuyên truyền vận động nhân dân tích cực sưu tầm và trồng bổ sung cây thuốc tại gia đình, tu sửa vườn thuốc nam ở các trạm y tế và trường học. Đến nay, tất cả 24 trạm y tế và 60 trường học có vườn thuốc nam mẫu theo quy định, với các loại thuốc dễ tìm và có hiệu quả trong việc chữa một số bệnh thường gặp tại cộng đồng. Hợp tác xã Lũng Lô, đóng trên địa bàn xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, bắt đầu trồng thảo dược từ năm 2018. Với diện tích 23 hectare đất, hợp tác xã đã quy hoạch trồng 10 loại thuốc gồm sâm đương quy, hoài sơn, cà gai leo, kinh giới. Trong đó trồng nhiều nhất là cây hoài sơn với 12 hectare. Sau khi thu hoạch, thuốc được sơ chế, hợp tác xã đã cung cấp cho các công ty dược trong và ngoài tỉnh. Ông Sầm Văn Nưa, hội viên chi hội đông y xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn cho biết.
Sau khi hợp tác xã thành lập thì cũng đã tìm hiểu rất nhiều các cái loại cây dược liệu. Nói chung là đấy cũng đã tìm hiểu kỹ về cái cây đương quy, thì cũng đã tìm hiểu một số nơi như Sapa và một số nơi khác thì người ta dùng cũng rất tốt. Cho nên là nghiên cứu về khí hậu của ở đây thì cũng cảm thấy như là rất là phù hợp về vấn đề để trồng cây đương quy. Cho nên hợp tác xã cũng đã phát triển trồng bước một là 1 ha, và hướng tới đây thì hợp tác xã cũng đang để chuẩn bị và trồng mới thêm 1 ha nữa. Sản xuất ra mình bán cho các cái công ty dược, cũng có thể là bán ra cả những ngoài, có thể là thành phẩm, mình cũng vẫn có thể bán được.
Hội Đông y huyện Văn Chấn còn phối hợp với ngành y tế vận động các ông lang bà mế để mạnh khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền, sử dụng các loại thuốc nam sẵn có tại địa phương, đặc biệt là các loại thuốc dạng cao đơn hoàn tán của y học cổ truyền điều trị để giảm việc sử dụng thuốc tây, tăng cường châm cứu, bấm huyệt và một số phương pháp không dùng thuốc khác. Tại các trạm y tế, tỷ lệ khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền chiếm trên 30% số bệnh nhân đến khám. Riêng khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng thuộc Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn đã được đầu tư trang thiết bị tương đối hiện đại, cùng với sự đầu tư đào tạo đội ngũ y bác sĩ nên đã thu hút nhiều người bệnh đến khám chữa bệnh. Các phương pháp điều trị của khoa gồm điện châm, ôn châm, sắc thuốc, ngâm thuốc bộ phận, thủy châm, xoa bóp bấm huyệt, chạy sóng ngắn, kéo giãn cột sống, siêu âm trị liệu. Bác sĩ Đặng Ngọc Tùng, trưởng khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn cho biết.
Cái khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng của Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn cũng được sự quan tâm của lãnh đạo của trung tâm, thì cũng được trang bị về máy móc, rồi nhà, về cơ sở ở tầng cũng là tương đối là thuận lợi. Về máy móc thì cũng trang bị cho khoa cũng là thuận lợi để giúp cho bệnh nhân điều trị nó có tốt hơn. Còn bệnh nhân đến đây thì rất là yên tâm. Thì thật ra là bệnh nhân đến đây là những người có những cái bệnh sử từ lâu rồi, bệnh về xương khớp, rồi bệnh về thần kinh, thì nên điều trị thì đều là rất là tốt.
Hội Đông y huyện Văn Chấn hiện có 16 chi hội với tổng số 240 hội viên, trong đó 161 hội viên là công chức, viên chức và nhân viên y tế thôn bản, 79 hội viên là những ông lang bà mế. Hiện có 54 cán bộ chuyên làm việc tại khoa y học cổ truyền, phục hồi chức năng và trạm y tế xã. Hội đã làm tốt chức năng tham mưu và có sự phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong lĩnh vực chuyên môn, tổ chức thực hiện tốt các chương trình mục tiêu của hội đề ra. Trung bình một năm có trên 21.000 lượt người khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền, trên 1.000 lượt người áp dụng phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc, thu hái và chế biến trên 15.000 kg dược liệu, sử dụng gần 2.000 thang thuốc. Bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế, Chủ tịch Hội Đông y huyện Văn Chấn cho biết.
Cái hoạt động của Hội Đông y trong thời gian vừa qua thì cũng đã có rất nhiều hướng tích cực. Đó là thứ nhất là đối với các hội viên thì đã có rất là nhiệt tình trong cái việc tham gia các cái hoạt động của hội. Và các cái tổ chức hội cơ sở thì luôn luôn được củng cố và vận động tuyên truyền để cho các ông lang bà mế đã hiểu được cái vị trí vai trò của cái nền y học cổ truyền để tham gia vào tổ chức hội và phát triển cái nền y học cổ truyền tại địa phương. Trong những năm vừa qua thì ngoài cái việc mà áp dụng Tây y ra thì các phương thuốc bằng y học cổ truyền đã tham gia chữa những cái bệnh thông thường tại cộng đồng và tại các cơ sở y tế và ngay tại các gia đình đã đem lại hiệu quả lớn và đã giảm bớt đi những chi phí cho người bệnh khi phải đến các cơ sở tuyến trên để điều trị.
Với những đổi mới trong công tác quản lý và chăm sóc sức khỏe nhân dân bằng phương pháp y học cổ truyền, tin tưởng rằng trong thời gian tới, Hội đồng y huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục duy trì, củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động từ huyện tới các chi hội, đẩy mạnh phong trào trồng, chăm sóc và phát triển vườn thuốc Nam mẫu, vận động các ông lang bà mế tích cực khám chữa bệnh bằng các bài thuốc Nam hay, cây thuốc quý tại địa phương. Qua đó, góp phần xây dựng và phát triển hội ngày càng vững mạnh, chăm sóc điều trị bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, 21 năm công tác tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, anh Vũ Quốc Hưng, trưởng phòng vật tư thiết bị y tế đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đơn vị, nhất là với những sáng kiến trong đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong thời điểm dịch vẫn còn đang diễn biến phức tạp trên thế giới.
Rửa tay bằng chai nước sát khuẩn truyền thống là hình thức phổ biến hiện nay. Tuy ít tốn chi phí nhưng hình thức này lại ẩn chứa nhiều nguy cơ lây nhiễm virus, vi khuẩn qua các bề mặt tiếp xúc. Cùng với đó, việc kiểm soát lượng dung dịch nhiều hay ít cũng là rất khó khăn. Tuy nhiên, những nhược điểm đó đã được giải quyết tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ qua chiếc máy sát khuẩn tay tự động do anh Vũ Quốc Hưng, trưởng phòng vật tư thiết bị y tế sáng chế. Chiếc máy sát khuẩn tay tự động này đã hạn chế được tối đa việc tiếp xúc giữa người sử dụng với máy. Anh Hưng chia sẻ.
Qua công việc hàng ngày và xuất phát từ cái việc quan sát cán bộ nhân viên và những nhân dân đến sát khuẩn tay, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, và tôi và cùng anh em trong phòng vật tư đã tận dụng những trang thiết bị bị hỏng và mua một số vật tư trên thị trường về lắp đặt hai hệ thống sát khuẩn tự động tại phòng khám bệnh.
Vật liệu để làm ra máy rửa tay sát khuẩn gồm bộ cảm biến, dơ le thời gian, van điện từ và thùng chứa dung dịch sát khuẩn. Đây là những vật liệu sẵn có trên thị trường, giá thành lại rẻ. Toàn bộ quá trình sát khuẩn tay chỉ cần thực hiện bằng một động tác giữ tay trước máy trong vòng 3 giây, với lượng dung dịch được kiểm soát một cách chính xác sao cho vừa đủ để sát khuẩn, tạo hiệu quả và tiết kiệm được lượng lớn dung dịch. Với sáng kiến này của anh Hưng đã góp phần giúp bệnh viện kiểm soát tốt được tình hình dịch bệnh. Anh Hưng chia sẻ thêm.
Sau khi đưa vào sử dụng rất hiệu quả. Thứ nhất là nó tiết kiệm về hóa chất. Thứ hai là nó thuận tiện cho người dân và không tránh được sự lây nhiễm chéo. Người trước khi người bệnh là rửa tay bằng sát khuẩn tay nhanh ấy, thì bằng việc ấn lên cái vòi phun bằng nhựa thì nó sẽ gây lây nhiễm chéo. Sau khi đưa máy vào sử dụng thì người bệnh chỉ cần đưa tay ra và không phải sờ một cái gì cả. Thì sau 3 giây thì là sẽ sát khuẩn nhanh xong.
Chia sẻ về tiện ích của chiếc máy sát khuẩn tay tự động, chị Giang Thị Lì, bản Tà Chơ, xã Cao Phạ, huyện Mù Căng Chải nói. Mình ở xã Cao Phạ xuống đây để khám bệnh. Khi vào đến bệnh viện, mình được hướng dẫn rửa tay qua chiếc máy này. Mình thấy rất tiện, nhanh mà lại đơn giản. Hơn nữa lại có thể giúp phòng chống dịch hiệu quả, nên mình thấy rất yên tâm. Không chỉ có chiếc máy sát khuẩn tay tự động, trong thời điểm dịch bùng phát mạnh, anh Vũ Quốc Hưng còn cùng với cán bộ phòng vật tư y tế thiết bị sáng chế ra chiếc kính chắn giọt bắn. Chiếc kính bảo hộ với tấm chắn giọt bắn có tác dụng như một lá chắn ngăn không cho virus tiếp xúc với mồm, mũi và mắt của người đối diện, có tác dụng phòng ngừa lây lan dịch bệnh. Để làm một chiếc kính bảo hộ chống COVID-19 như thế này rất đơn giản với các nguyên liệu như ghim bấm, xốp mút, dây thun co giãn, miếng mica trong suốt. Với giá thành chỉ khoảng 8.000 đồng, đặc biệt những vật dụng để tạo ra tấm kính này có thể mua được ở bất cứ cửa hàng văn phòng phẩm nào. Anh Hưng đã cùng với các cán bộ trong phòng tranh thủ sau giờ hành chính làm được gần 200 tấm kính bảo hộ ngăn giọt bắn để phát cho các y bác sĩ tại bệnh viện và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực. Không chỉ tham gia vào phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đảm bảo an toàn lao động cho cán bộ y bác sĩ trong quá trình làm việc, với vai trò là trưởng phòng vật tư thiết bị y tế, anh Hưng còn tích cực tham mưu cho Đảng ủy Ban Giám đốc trong công tác chuyên môn, đảm bảo việc cung ứng vật tư hóa chất, trang thiết bị y tế cho đơn vị cũng như tích cực hỗ trợ các đơn vị tuyến dưới trong công tác duy tu, bảo dưỡng các trang thiết bị y tế.
Bên cạnh đó, anh cũng luôn chú trọng tới việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Hiện tại anh đã tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật y sinh trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Anh Hưng chia sẻ.
Trong 21 năm công tác thì tôi thấy về vấn đề quản lý và bảo dưỡng và sửa chữa trang thiết bị y tế của các viện nói chung và của viện nghĩa lộ nói riêng chưa được quan tâm và chưa được đầu tư kinh phí kịp thời, nên trang thiết bị có chúng ta sử dụng đến lúc hỏng thì mới được sửa chữa thì nó sẽ gây tốn kém cho trang thiết bị và kinh phí của đơn vị. Thì tôi cũng xuất phát đến tôi đã đi học thêm từ những học nâng cao từ đại học lên thạc sĩ, về mong muốn là mang kiến thức của mình đã học được và học có kinh nghiệm của thầy cô giáo ở trường về phục vụ cho cơ quan đơn vị.
Nói về những đóng góp của anh Hưng cho sự phát triển của bệnh viện, bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Thanh Hương, phó giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ nói:
Thực sự là những sáng kiến cải tiến kỹ thuật của đồng chí Vũ Quốc Hưng ở phòng vật tư trang thiết bị y tế thì là thực sự là mặc dù là mang lại cái hiệu quả kinh tế nó không cao lắm, thế nhưng mà nó rất thiết thực đối với lại cán bộ nhân viên y tế, mà nhất là trong cái thời điểm mà dịch COVID-19. Ví dụ như là cái máy sát khuẩn tay tự động chẳng hạn, thì là cái hiệu quả kinh tế không cao lắm, thế nhưng mà cũng tiết kiệm được phần nào đấy cho đơn vị. Ví dụ như là đợt vừa rồi mới thử nghiệm được 2 máy, thì là ít nhất thì cũng tiết kiệm được 3,4 triệu. Đấy, còn đâu là 100 cái mũ kính bảo hộ thì cũng tiết kiệm được khoảng 6,2 triệu.
Với lòng nhiệt huyết, niềm say mê cùng tinh thần trách nhiệm và hơn hết, đó là việc đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân, chính là động lực để anh Hưng tiếp tục phấn đấu hơn nữa, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần cùng đơn vị nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và mang đến cho bệnh nhân những dịch vụ tốt nhất.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel triển khai chương trình khuyến mại trả sau, combo giá rẻ, không lo nạp thẻ, miễn phí thoải mái data. Đăng ký ngay qua ứng dụng MyViettel hoặc bấm sao 098 thăng, mục chuyển đổi sang trả sau. Gọi tổng đài miễn phí 1800-8168 để được phục vụ tại nhà, hoặc đăng ký tại các cửa hàng đại lý Viettel trên toàn quốc. Viettel, hãy nói theo cách của bạn. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Everest, Lead, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp của dòng xe thể thao phân khối lớn được hỗ trợ phí trước bạ, đăng ký biển số, tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng, kèm mũ bảo hiểm Honda và kiểm tra bảo trì miễn phí trọn đời. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng giàu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng giàu nhất, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ, quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thị Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Tịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 873 668.
Đến đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.